Chương 12 Tâm lão bà.
Khi Noah, con trai tôi được 4 tuổi, và tôi đã là một người mẹ cô đơn bất hạnh. Nó đã nói, sau này không muốn có con. Đó là lúc tôi phải đưa nó đến trường mẫu giáo mà nó nhất định không mặc bất cứ quần áo nào, ngoại trừ bộ đồ Superman. Dù đồ còn trong máy giặt, sạch nhưng còn ướt. Điều này khiến tôi nổi giận. Còn nó tuyên bố, con sẽ không bao giờ có con. Thiệt là quá rắc rối. Tôi ráng kềm chế, nhưng rất đáng công con à. Tôi nói, chắc chắn là rất đáng công đó. Khi nó lớn hơn, tôi quan sát thấy nó cũng vuốt ve nựng nịu thú vật và em bé. Nhưng nó vẫn giữ ý định là không muốn có con cho đến tuổi trưởng thành. Em trai nó, Sandy, thích trẻ em, nhưng hiện tại vẫn độc thân, nên tôi bắt đầu sợ là mình sẽ không bao giờ được làm bà. Người phụ nữ có thể làm cách gì đó để có con, nhưng không thể làm gì để có cháu. Vì vậy, ngay cả khi Noah đã lấy vợ, thì tôi cũng cố gắng tránh không đá động đến vấn đề này. Tôi tự nhắc nhở là con tôi không phải sinh ra đời để nhanh chóng có cháu cho tôi. Chuyện đó thuộc quyền quyết định của Noah và Axelia, vợ nó. Chúng có sự nghiệp phải lo lắng cùng với các vấn đề về kinh tế của bậc làm cha làm mẹ và mối quan tâm về sự hủy diệt môi trường trái đất. Tuy vậy, tôi vẫn nói là tôi rất vui nếu được giữ cháu. Thuở nhỏ, tôi được cả hai bên nội ngoại thương bằng nhiều cách khác nhau. Bà ngoại thường dẫn tôi đến các cuộc họp của người Quaker, viết những lời cầu nguyện mà bà ưa thích xuống một cuốn sổ tay nhỏ cho tôi. Bà cũng dẫn tôi đến xưởng điêu khắc của bà, nơi bà cho tôi chơi với đất sét trong lúc bà nặng tượng. Tôi là cháu trưởng tôn của bà. Buổi sáng khi tôi trèo vào giường bà sẽ cất đi chiếc mặt nạ màu đen kỳ lạ mà bà mang khi ngủ và máng nó lên thành giường. Chiếc mặt nạ làm cho bà trông giống như một người hùng cô độc. Bà kéo tôi vào lòng và tôi sẽ cuộn tròn bên cạnh bà. Thích thú cảm nhận da thịt mềm mại, mát mẻ nơi bắp tay bà. Rồi bà nói, chào cháu cưng số 1 của bà. Còn bà nội thì gọi tôi là Ma. Bà thường cất kẹo chanh trong một cái ly thủy tinh hình con gà để trên tủ bàn phấn của bà. Nếu bạn muốn một viên kẹo, bạn chỉ cần giả bộ ho một tiếng thì bà sẽ nói, ôi, cháu cưng, cổ cháu có vấn đề rồi. Bất cứ khi nào đám trẻ con chúng tôi đến chơi, đều có bánh bông lan sô-cô-la mới nướng, có rắc đường vani trên một tấm thiếp màu xanh trong nhà bếp, và bạn được phép ăn bất cứ khi nào bạn muốn. Bà luôn có mùi thơm dễ chịu, một loại hương thơm nào đó mà không ai khác có được. Bà đeo một chiếc vòng tay bằng vàng có cái máy bay cũng bằng vàng nhỏ xíu, treo lủng lẳng trên đó. Tôi hỏi bà lý do. Bà bảo rằng đó là bản sao của chiếc máy bay quân sự mà con trai út của bà, tức là chú Morton của tôi, đã lái khi chú bị bắn hạ tại Nhật Bản. Bà đeo nó để không bao giờ quên lòng can đảm của con mình. Trên cánh máy bay có khắc những con số ký hiệu chính xác, nhưng chúng quá nhỏ nên tôi không thể đọc được. Qua ông bà nội ngoại, tôi biết một sự thật thú vị là trước đây rất lâu, chính cha mẹ tôi cũng từng là trẻ con. Ví dụ, tôi kinh ngạc khi được biết cha tôi rất nhút nhát, Còn mẹ tôi thì rất tinh nghịch. Họ không giống như thế trong mắt tôi. Tôi cũng biết rằng trong cuộc đời của mỗi con người có những điều đáng buồn xảy ra, nhưng người ta vẫn tiếp tục sống. Tôi đã biết được sự xoay chuyển qua các thế hệ. Trẻ em trở thành cha mẹ già đi để trở thành ông bà, rồi ông bà trở thành những hình ảnh bất động trong một thước phim. Vào một chiều chủ nhật, tôi đang ở nhà tại Berkeley khi Noah từ San Antonio, Texas gọi để báo tin con gái nó đã ra đời. Giọng của nó giống như một tô nước mà nó đang cố giữ để nước không tràn ra ngoài. Lúc đó, Paloma đã ra đời được đúng 20 phút và hai mẹ con vẫn còn trong phòng sinh. Mọi người đều bình yên. Được làm bà, mẹ có vui không? Noah sốt sắng hỏi, dù nó đã biết câu trả lời của tôi. Đương nhiên, không gì có thể làm cho mẹ hạnh phúc hơn. Sau đó, tôi nghe tiếng khóc của Paloma vọng ra. Con bé không phải khóc vì hạnh phúc như tôi, mà theo Noah thì nó đã khóc vì bị người ta dùng kim trích một ít máu ở gót chân để làm thử nghiệm sắc tố cam. Chiều hôm đó, Berkeley lái xe loanh quanh thành phố để làm một số việc. Khi ngồi một mình trong xe, tôi cứ gọi lớn, Paloma, Paloma. Tôi nghĩ đến tất cả những đứa trẻ được sinh ra trong ngày hôm đó. Trên cả thế giới, có quá nhiều em phải sinh ra trong chiến tranh hoặc trong cảnh nghèo đói. Qua Google, tôi được biết mỗi ngày có khoảng 353.000 đứa trẻ được sinh ra trên trái đất. Tôi nghĩ là bạn có thể nói rằng tất cả những em bé sinh ra vào ngày tôi trở thành bà đều là con cháu của tôi. Vào cái ngày đặc biệt đó, trên trang nhất của báo New York Times có nói về con số người dân thương vong ở Beirut do Israel bỏ bom Hezbollah. Chú thích có nghĩa là đội quân của Allah, một tổ chức chính trị và quân sự xuất phát từ Lebanon. Hết chú thích. Tôi tự thấy mình cần xoa dịu chư thiên, thượng đế, vũ trụ hay bất cứ gì để cảm ơn họ về sự ra đời an ổn của Paloma, để cầu mong họ bảo vệ con bé và tất cả mọi đứa trẻ khác được bình an. Tôi phải cúng dường cái gì và cúng cho ai đây? Buổi chiều ngày sinh nhật của Paloma, tôi xem lại các email và tìm thấy một lá thư ngỏ yêu cầu được giúp đỡ của Liên minh các trẻ em Trung Đông, và tôi đã gửi tiền đóng góp dưới tên của Paloma. Một việc làm khiêm nhượng về phần của tôi với tư cách là người bà để hồi hướng cho Paloma và tất cả chúng sinh khác. Khi tôi đến San Antonio, Paloma đã được 2 tuần tuổi. Con bé đang ngủ nằm ngửa lúc Noah chở tôi từ sân bay về nhà, nên tôi có thể nhìn thấy cả khuôn mặt của nó. Ngày nay, người ta khuyên cha mẹ nên để trẻ ngủ nằm ngửa để tránh bị chết ngạt. Điều này đối với tôi là mới lạ. Tôi nhận ra ngay là Paloma rất giống cha lúc nhỏ, thanh tú chứ không mập phì. Cả bản chất con bé cũng đã hiển lộ trên nét mặt. Nó có đôi mắt to giống mẹ. Sau đó nó thức dậy, Axelia cho con bú. Cuối cùng là tôi được ẵm con bé vào lòng. Tôi ở lại một tuần trong cái nóng mùa hè của bang Texas. Suốt thời gian đó, tôi chỉ ra khỏi nhà có 2 lần để đến cửa hàng tạp hóa ở khu mua sắm. Những lúc gia đình ngủ trưa, tôi nấu món này món nọ cho chúng. Khi Paloma quấy, tôi bồng bế đông đưa nó trong tay, hát dỗ nhảy nhó quanh phòng khách. Tôi càng lắc lư nó mạnh tay thì nó càng thích. Nó không hề bận tâm việc tôi chẳng thể nhớ tất cả lời các bài hát mà tôi cố moi ra từ trong sâu thẳm của ký ức, các bài nhạc mừng Giáng sinh và các bài hát xưa cũ của nhóm Beatles. Khi nó ngủ thiếp đi trên tay tôi ngã lưng trên chiếc đi văn, cẩn thận ôm nó trong lòng và để bé nằm ngủ trên ngực tôi bao lâu tùy thích. Trong khoảng thời gian hạnh phúc đó, trong căn phòng khách máy lạnh ở ngoại ô, tôi để mũi lên cái đầu dễ thương của nó, vừa ngắm các lá cây sồi lắc lay trong làn gió nóng ngoài cửa sổ. Tôi đã học được những điều mới trong cách chăm sóc trẻ sơ sinh mới mẻ đối với tôi, nhưng cũng là dựa trên những hiểu biết của người xưa. Tôi đã biết 5 điều cần làm để dỗ em bé quấy khóc: thay tã, đông đưa, cho bú, ẵm, đứng lên và thì thầm bên tai. Noah có biệt tài, vừa thay tã, vừa gù gù với Paloma bằng cái giọng ồm ồm. Nào nào, đầu bí đỏ, giờ con đã dễ chịu chưa? Trong khi nhét mấy góc chăn quanh tay bé, cuộn nó thành một gói nhỏ nhắn. Trong suốt thời gian thăm viếng, tôi cũng nghe cả hai cha mẹ bé kêu nó với giọng tràn đầy yêu thương bằng những cái tên ngộ nghĩnh như cô heo con, hạt đậu ngọt, quả bí, bông hoa nhỏ và thậm chí gọi là bánh ghẻ. Riêng tôi tràn đầy hạnh phúc khi được Axelia, con dâu, gọi tôi là Abuelita, bà trẻ. Đôi khi tôi bồng Paloma ra ngoài sân ở phía sau nhà với cái nóng của 102 độ Fahrenheit. Nó nín lặng ngay. Nó nhướng mắt nhìn các cây và không gian rộng lớn của bầu trời. Và tôi có thể thấy nó đang cảm nhận không khí tự nhiên tràn đầy trên má. Tôi có thể thấy nó cảm nhận được những điều khác biệt ở đây, ở ngoài trời. Noah cũng rất thích nhìn các lá cây khi nó còn nhỏ. Thiền sư Dogen, người sáng lập trường phái thiền Soto ở Nhật Bản, có một đệ tử là một tỳ kheo chân chất biết giữ giới. Nhưng vị ấy có một điểm yếu: ông không có tâm lão bà. Thiền sư Dogen nói, ông có thể thông suốt về Phật giáo, nhưng ông không thể vượt quá khả năng và trí thông minh của mình trừ khi ông có Robai Shin, tâm lão bà, tâm đại từ bi. Lòng từ bi để giúp mọi chúng sinh, ông không nên chỉ nghĩ đến riêng mình. Bạn không cần phải làm bà để có tâm lão bà. Ngược lại, bạn còn có thể là một vị tỳ kheo độc thân trong tu viện. Tâm của cha mẹ phải khác với tâm của bậc ông bà. Cha mẹ phải quan tâm đến những nhu cầu cụ thể của con cái, lo nuôi dưỡng chúng, cho chúng chỗ ở, quần áo ấm cúng. Cha mẹ phải bảo vệ chúng khỏi tai nạn xe cộ, không cho ăn nhiều đường, tránh bị bắt cóc. Cha mẹ lo chuyện trước mặt, nhưng các ông bà hiểu theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, có thể quan tâm đến chuyện hậu trường. Họ có thể kể cho các cháu nghe chuyện về các ngôi sao trên trời. Nhưng đôi khi, ông bà cũng phải thay thế cha mẹ, như khi cha mẹ phải ngồi tù, hay chính họ cũng còn là trẻ con, hay họ đã chết vì bệnh AIDS. Đôi khi khả năng chăm sóc con cái của họ đã bị tước đoạt bởi chiến tranh, không nơi nương tựa hay do nghiện ngập. Ngày càng có nhiều người bà phải nhận lãnh vai trò trụ cột trong gia đình hơn, phải dũng cảm nuôi dưỡng các cháu của họ trong những điều kiện khiến họ không còn có nhiều thời gian để lả lướt điệu waltz với các cháu quanh nhà vừa hát bài Rừng Na Uy. Tôi muốn ghi nhớ tất cả những người bà này vào trong tâm trí tôi. Một ngày kia, ở San Antonio, khi tôi dậy pha trà và mang tờ báo New York Times trước cửa vào nhà, thì mọi người trong gia đình còn ngủ. Câu chuyện trên trang đầu về vụ đánh bom Beirut được tiếp nối bên trong, tôi lật trang báo, đập vào mắt tôi là hình ảnh một đứa trẻ sơ sinh với nửa thân mình bị chôn vùi trong đống gạch đổ nát, khuôn mặt bé đầy bụi đất, một bàn tay nhỏ nhô lên giữa những cột kèo gãy đổ. Tôi xếp tờ báo lại, rồi đặt nó xuống bàn. Lát sau khi Noah ngồi xuống bàn bên bát thức ăn điểm tâm, tôi thấy nó mở tờ báo ở ngay trang có bức ảnh đó. Tôi thấy mắt nó nhìn vào hình xác chết của em bé trong đống gạch vụn, và tôi nghe một tiếng rên nhỏ phát xuất từ cổ nó khi nó xếp tờ báo lại, thậm chí còn nhanh hơn tôi. Tôi đau đớn khi thấy Noah nhìn bức ảnh đó, còn hơn khi chính tôi nhìn bức ảnh đó. Tôi vẫn là một người mẹ, mà cũng là người bà. Chúng tôi không đá động gì về bức ảnh đó. Tuy nhiên, khi thấy Noah nhìn Paloma, thì lại là một chuyện khác. Axelia nói với tôi, các chuyên gia khuyên ta nên nhìn chăm chú vào mắt của trẻ sơ sinh hầu khuyến khích sự phát triển tình cảm lành mạnh. Nhưng điều chắc chắn là khi cha mẹ Paloma nhìn vào mắt nó, họ không chỉ làm theo hướng dẫn của sách vở. Được nhìn thấy con mình hạnh phúc trong vai trò làm cha mẹ khẳng định toàn bộ sự tiếp nối theo hình xoắn ốc. Tổ tiên chúng ta đã rời bỏ cây gia tộc từ rất lâu, còn con cháu ta thì đang hướng nhìn đến các nhánh cây. Noah, cậu bé đã từng nghĩ con cái quá rắc rối, giờ đã làm cha. Đúng là có con cái rất rắc rối, thật rắc rối khi phải thức dậy lúc giữa đêm, rắc rối khi phải giặt bao nhiêu đồ dơ, rắc rối khi phải cố gắng biến trái đất này thành một nơi an toàn cho trẻ em. Có rắc rối, nhưng không phải là quá sức chịu đựng. Thật không đành lòng nói lời chia tay với họ cuối tuần đó. Noah mang túi sách của tôi ra xe và chúng tôi đã ngồi vào trong xe. Axelia bồng Paloma đứng ở ngưỡng cửa khi Noah lui xe ra khỏi gara để đi vào cái nóng rực lửa của bang Texas. Axelia cầm tay Paloma lên vẫy vẫy. Tạm biệt, Abuelita, Axelia nói với theo. Tôi đáp lại, tạm biệt, Calabacita, trái bí nhỏ của bà.
Chương 13. Vô ái dục.
Có thể tôi sẽ không bao giờ quan hệ tình dục nữa. Có thể tôi sẽ không bao giờ còn nằm kề cận bên người khác nữa. Ngay giây phút này tôi không cảm thấy ham muốn tình dục. Đó là điều may mắn, vì tôi đâu có ai để thực hiện điều đó. Nhưng tôi không chắc rằng mình có thể giữ vững lập trường này cho đến chết. Lúc còn trẻ và không có người yêu, tôi chẳng bao giờ tự hỏi, nếu tôi chẳng bao giờ quan hệ tình dục thì sao? Vì tôi cho rằng mình đang ở lưng chừng, chưa xác định được các mối quan hệ. Nhưng giờ, ở tuổi 60 hơn, tôi tự hỏi không biết mình có âm thầm vượt lên sự lưng chừng đó chưa. Đã không có quan hệ với ai một thời gian, không cần biết là bao lâu, giờ tôi hầu như chẳng nghĩ gì về nó. Tôi có cái may là thường không mong muốn cái tôi không có. Thật là tiện, tôi chỉ muốn quan hệ khi thấy nhớ nó, chứ không phải do dục vọng. Trong phim ảnh khi đến những đoạn khó coi thì tôi giống như đứa trẻ 8 tuổi, phản ứng. Hãy kết thúc nhanh lên, không có gì để tôi coi đâu. Trước kia, tôi quan tâm đến toàn bộ chủ đề về tình dục và tôi cũng thích viết về nó. Bây giờ thì tôi thích viết về việc không có quan hệ tình dục. Tôi khó chịu với cách người ta luôn luôn nói theo phép lịch sự rằng người già cũng rất sexy, gợi cảm, rằng người già cũng có thể có đời sống tình dục, phong phú, vân vân. Vâng, nhưng chúng tôi có cần phải thế không? Đối với tôi, người già muốn làm gì trên giường của họ cũng được. Nhưng tôi không muốn có cảm giác là mình có vấn đề nếu không làm chuyện đó. Tôi cũng có quyền không ham muốn tình dục khi tuổi lớn hơn. Tuy nhiên, tôi không hứa điều đó. Tôi nghĩ là nhiều người cũng đồng quan điểm về sự thiếu nhu cầu tính dục như tôi, nhưng họ không thừa nhận điều đó. Trong những năm 1940, Alfred Kinsey đã phát hiện ra rằng không ít người dùng đủ loại mánh khóe mà họ không thừa nhận để che giấu điều đó. Nhưng giờ, ở thời đại hậu Kinsey, thời sau cách mạng tình dục, thì người ta cũng khó thừa nhận những gì họ không làm. Tôi thật sự cũng nhớ những tác dụng phụ của quan hệ tình dục. Bạn có thể vuốt ve và được ve vuốt bởi một người nhiệt tình khác. Dĩ nhiên cũng có cách khác để thực hiện điều này, như đi xoa bóp thư giãn và đến nha sĩ là hai trong các cách đắt tiền nhất. Ôm ấp con cháu không mất tiền, nhưng cháu gái của tôi cách xa hàng ngàn dặm. Thứ đến là thú nuôi trong nhà. Khi tôi đi dự khóa tu ẩn cư trong rừng, tôi đem theo sách mo, chú chó của em tôi cho có bạn. Lông nó mượt mà dưới những ngón tay ve vuốt của tôi. Mỗi buổi sáng sau khi tản bộ trở về, tôi dùng bàn chải màu vàng để chải lông cho nó, để gỡ các mảnh lông rụng của nó. Mỗi lần nhìn thấy tôi cầm bàn chải lên là nó đi thẳng đến chỗ tôi và cạ người vào tôi. Đôi khi nó liếm mặt tôi khi tôi đang chải lông cho nó, dường như để nói: "Cảm ơn bà, con rất yêu bà." Tôi đã nhớ những cái cạ người, những cái liếm của nó khi tôi trả nó về cho em gái tôi. Có khi cả nửa năm, khoảng thời gian giữa các cuộc hẹn với nha sĩ, tôi không hề có sự xúc chạm với người nào khác. Nhưng không hẳn như vậy, vì tôi cũng ôm người khác khi chào hỏi. Tuy nhiên những cái ôm đó, sự đụng chạm đó không kéo dài như khi tôi đi làm vệ sinh răng. Cũng phải kể đến việc gần gũi mật thiết, một trong những tác dụng phổ biến nhất của tình dục. Có người còn cho rằng quan hệ tình dục là một tác dụng phụ của sự gần gũi. Nói tóm lại, quan hệ tình dục là một cách tuyệt vời để làm giảm đi sự phân biệt giữa cái ta sâu thẳm của người này với cái ta sâu thẳm của người khác, có thể nói là cách tốt nhất. Tôi đã nghe nói rằng quan hệ tình dục là cách để có con, nhưng ngày nay có nhiều cách khác để làm điều đó. Tôi nghĩ rằng quan hệ tình dục có mặt chính vì mục đích giúp chúng ta khám phá ra rằng chúng ta không khác biệt nhau. Tôi thực sự nhớ những sự gần gũi thân mật đó. Tôi có bạn và những người thân trong gia đình để chia sẻ gần gũi, thân thiết qua các cuộc tiếp xúc chuyện trò. Chúng tôi cũng chia sẻ với nhau những mối quan tâm thầm kín nhất. Nhưng đó vẫn không phải là sự gần gũi làm mờ nhạt ranh giới giữa hai người mà tôi đã nói. Đó không phải là nguồn nước trong veo mà bạn và người yêu cùng gieo mình vào khi hai người đắm đuối nhìn nhau trong gang tấc. Nhân vật cuối cùng mà tôi đã nhìn lâu vào mắt là con chó của em gái tôi. Không có quan hệ tình dục, ít nhất cũng đơn giản hóa việc quản lý thời gian. Thay vào đó, tôi thường làm chuyện khác. Ví dụ, nếu ngay bây giờ tôi đang quan hệ tình dục thì tôi sẽ không thể viết những dòng này mà bạn cũng không đang đọc chúng. Chính việc viết lách cũng là một cách để kết nối, mặc dù sự trao đổi giữa chúng ta là một chiều. Dù rằng tôi sẽ không bao giờ còn quan hệ tình dục nữa, cũng đâu phải là tôi chưa từng trải qua, thắc mắc không biết mình chưa hưởng được gì. Cuộc đời của tôi cũng đầy những khoảng thời gian vui vẻ mà tôi sẽ không nói ra với bạn ở đây. Nhưng lắm khi tôi cũng bị đau đầu vì chúng đó. Sống độc thân cũng là một cách để không phải nghĩ đến việc quan hệ tình dục. Đây được coi như là sự lựa chọn tích cực. Có lẽ tôi đã phải nguyện sống độc thân để được ghi điểm cho cả khoảng thời gian sống như thế. Đó là cách để mở rộng tình thương của bạn đến với cả vũ trụ. Nếu bạn không có một người bạn tình đặc biệt nào, thì cũng giống như bạn kết hôn, mở rộng tình thương đến với tất cả mọi người trên thế giới. Dù bạn chưa từng gặp họ, mà cũng không chỉ với con người, mà cả với cây cỏ, cát đá, suối sông và các vì sao. Khi tôi bơi trong hồ Anza, trên những ngọn đồi phía sau Berkeley, tôi hoàn toàn ướt đẫm. Khi tôi nằm dài trên chiếc khăn trên bãi biển, lực hút của trái đất giữ tôi lại, và mặt trời sưởi ấm khắp cả thân thể tôi. Khi tôi hít một hơi thật sâu, gió tràn vào lồng ngực, làm đầy ắp phổi tôi. Tôi vẫn tiếp xúc với đất, nước, gió và lửa. Thế thì có hề gì nếu tôi không bao giờ còn quan hệ tình dục nữa? Có gì nào? Tuy nhiên...